là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021.
Người dân thành phố Yên Bái đồng thuận giải phóng mặt bằng để thi công cầu Dưới Phiên.
Huyện Mù Căng Chải quản lý bảo vệ tốt hàng chục nghìn hecta rừng.
Năm 2021, huyện Yên Bình có hơn 100 trường hợp sinh con thứ ba.
Công an tỉnh xử phạt 130 vụ vi phạm về môi trường.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 12 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 và phát động giải năm 2022. Dự lễ trao giải có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025. Phóng viên Đoàn Mến thông tin chi tiết. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được Ban tổ chức Trung ương phát động từ năm 2016. Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức phát động và xét chọn giải ở cấp tỉnh với cơ cấu giải thưởng riêng nhằm động viên khuyến khích các đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng. Sau một thời gian phát động, giải đã thu hút hơn 300 tác phẩm thuộc 5 thể loại báo chí tham gia hưởng ứng. Sau 2 vòng sơ khảo và trung khảo, đã lựa chọn được 47 tác phẩm để tham dự giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 6 năm 2021, trong đó có 10 tác phẩm phát thanh, 14 tác phẩm truyền hình, 15 tác phẩm báo in, 5 tác phẩm báo điện tử, 3 tác phẩm báo ảnh và nhiều tập thể xuất sắc đã được lựa chọn đề nghị khen thưởng. Trong 47 tác phẩm vào vòng trung khảo, có 11 tác phẩm được xét trao giải của tỉnh và 6 tập thể được xét khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai hưởng ứng tham gia giải. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm tham dự giải lần này có đề tài phong phú, đa dạng, bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện thu hút sự quan tâm của xã hội, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2021 về những chủ trương quan trọng, trong đó nổi bật là công tác tổ chức học tập phổ biến, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình kết quả xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Bên cạnh đó, một số tác giả tập trung khai thác những đề tài mới, điển hình như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, ngành y tế và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Thông qua đó, các tác phẩm không chỉ củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng mà còn góp phần tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương, chúc mừng thành công của giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 cũng như những đóng góp to lớn của báo chí tỉnh nhà trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng chí chúc mừng các tác giả, tập thể và các cơ quan tổ chức có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh trong điều kiện khó khăn của một tỉnh miền núi và những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các phóng viên nhà báo đã có nhiều nỗ lực tích cực tìm hiểu, bám sát thực tiễn, đầu tư công sức trí tuệ để sáng tác các tác phẩm báo chí ấn tượng, được bạn đọc đón nhận đánh giá cao. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021 đã thực sự tạo nên phong trào sáng tác thiết thực, là sân chơi bổ ích cho các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên và những người yêu thích hoạt động báo chí nói chung có thêm động lực, tinh thần sáng tạo, tham gia sáng tác các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng. Thành công của giải năm nay là tiền đề cổ vũ, động viên đông đảo các phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Để hưởng ứng giải và đạt kết quả cao hơn trong các năm tiếp theo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị.
Để hưởng ứng giải và đạt kết quả cao hơn trong các năm tiếp theo, tôi đề nghị ban tổ chức cuộc vận động của cấp tỉnh và thường trực là ban tuyên giáo tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy cần tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức giải một cách bài bản, chuyên nghiệp, thu hút được đông đảo các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên và mở rộng ra các thành phần khác cùng tham gia. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan thường trú báo của Trung ương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục dẫn dắt, động viên đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia hưởng ứng giải và nêu cao vai trò tính xung kích của báo chí trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp phần quan trọng để nhằm củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, tinh thần, sức mạnh nội sinh để thúc đẩy công cuộc xây dựng, hội nhập và phát triển quê hương đất nước.
Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao một giải A cho tác phẩm truyền hình Lời thề với Đảng của nhóm tác giả Hoàng Hà, Hải Sơn, Xuân Quỳnh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Hai giải B thuộc về tác phẩm báo in Cuộc chiến bảo vệ nền tảng của Đảng trên không gian mạng của nhóm tác giả Thanh Hương, Huy Phương, báo Yên Bái và tác phẩm truyền hình Chỉ số hạnh phúc, nét đặc sắc của tỉnh Yên Bái của tác giả Trung Dũng, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Đồng thời trao 3 giải C và 5 giải khuyến khích cho các tác giả tham gia giải. Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, hưởng ứng và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2021. Nhà báo Hoàng Hà, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đạt giải A cuộc thi, chia sẻ niềm vui như sau.
Hưởng ứng giải thì tôi cùng ekip của mình đã chọn tìm hiểu đề tài và viết về một nhân vật, đó là tấm gương đảng viên Triệu Văn Lý, một trưởng thôn có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi cũng mong rằng là qua cái tác phẩm của mình thì những việc làm của đảng viên Triệu Văn Lý sẽ được lan tỏa ra cộng đồng.
Nhà báo Phương Thủy, Trung tâm Thông tin và Văn hóa huyện Trạm Tấu chia sẻ thêm.
Ngay sau khi phát động thì chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về cái thể lệ của cuộc thi, đồng thời lựa chọn những cái đề tài mà làm sao đó để có thể phản ánh được những cái nỗ lực của Đảng bộ huyện trong cái công tác tuyên truyền vận động đảng viên, những hạt nhân chính trị ở cơ sở, phát huy được cái tính tiên phong gương mẫu, vận động nhân dân trong cái phát triển kinh tế và cải tạo những cái phong tục không còn phù hợp với nếp sống mới. Và do đó thì cá nhân tôi cũng đã lựa chọn được cái đề tài là chi bộ giàu ở huyện nghèo và cũng đã rất may mắn là đã đạt giải trong cuộc thi lần này.
Để cuộc thi tiếp tục có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, ngay sau lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc vận động đã phát động ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, dự kiến ngày 22 tháng 12 sẽ diễn ra lễ khởi công dự án công trình cầu Giới Phiên. Đây là cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hồng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Để chuẩn bị cho lễ khởi công, chủ đầu tư và nhà thầu đang hoàn tất công tác chuẩn bị. Không những vậy, người dân các xã nơi có cây cầu bắc qua cũng đồng lòng giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án sớm được khởi công, phản ánh sau của phóng viên thời sự. Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Giới Phiên có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, gồm phần cầu và đường dẫn hai đầu cầu. Trong đó, phần cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép có chiều dài gần 520 m, rộng hơn 20 m. Điểm đầu của dự án tại ngã tư giao cắt với đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận xã Văn Phú. Điểm cuối của dự án tại nút giao quốc lộ 32C mới, địa phận xã Giới Phiên. Để dự án sớm được triển khai, các cấp chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công. Gia đình ông Vũ Văn Hương, thôn Ngò Đong, xã Giới Phiên là một trong những hộ có nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Nhưng từ khi có chủ trương xây dựng cầu, gia đình ông đã đồng thuận giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, gia đình ông cũng đã có tới 7 lần thu hồi đất để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Riêng dự án này tiếp tục thu hồi khoảng 600 mét vuông đất. Dù mất đất sản xuất, nhưng đây là dự án quan trọng của tỉnh, do đó gia đình ông luôn chấp hành và đồng thuận, ông Hương phấn khởi nói.
Thì gia đình chúng tôi đã cho là đơn vị thi công san ủi, tạo mặt bằng và tạo điều kiện cho anh em để làm việc cho kịp thi công.
Cũng là một trong 12 hộ dân có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu, với suy nghĩ mình vì lợi ích chung nên gia đình anh Văn Tiến Loan, nhà ngay sát đầu cầu, hiện cũng đã bàn giao gần 1.000 m2 đất ở và đất nông nghiệp với mong muốn cây cầu sớm được khởi công. Anh Loan chia sẻ.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà đã mở mang những cái công trình phúc lợi như này, để nói là người dân chúng tôi rất là thấy phấn khởi. Nhưng mặc dù mà có bị mất một ít đất hoặc là phải di chuyển đến nơi khác, thì thôi, cái công trình này nó mang cái tính chất lâu dài, đảm bảo là bao nhiêu đời về sau này, thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi.
Triển khai dự án này, tổng diện tích đất thu hồi là trên 41.000 m2 với 50 cá nhân tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, các trường hợp thuộc diện thu hồi đất đã bàn giao xong mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi đã vận động tuyên truyền người dân là nhận tiền và bàn giao mặt bằng sớm để tổ chức thi công. Thế cho đến thời điểm này thì gần như là các hộ đã bàn giao mặt bằng sạch để cho đơn vị san tạo mặt bằng để lấy cái chỗ cho khởi công cầu trong thời gian tới.
Công trình cầu Giới Phiên được hoàn thành sẽ kết nối hai bên bờ sông Hồng, tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với các tuyến quốc lộ, với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm thành phố Yên Bái, tạo điểm nhấn và là tiền đề để phát triển không gian đô thị thành phố Yên Bái về phía hữu ngạn sông Hồng, góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, tạo động lực đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã trồng mới 242 hectare rừng phòng hộ, đạt 130% kế hoạch năm. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là thông, pơ mu, chám, lát và tỷ lệ cây sống sinh trưởng đạt 97%. Ngoài ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện còn phối hợp với các xã trồng rừng theo các dự án được gần 30 hectare, gồm mắc ca, rẻ, quế và tre, phối hợp với các cơ quan đơn vị trong huyện trồng cây phân tán được trên 75.000 hectare, tương đương với 76 hectare. Xin lỗi quý vị, phối hợp với các cơ quan đơn vị trong huyện trồng cây phân tán được trên 75.000 cây, tương đương với 76 hectare. Cùng với đó, Ban còn quản lý bảo vệ tốt 48.000 hectare hiện có. Năm 2022, huyện Mù Cang Chải sẽ phấn đấu trồng mới 400 hectare rừng. Đến nay, huyện đã gieo ươm được trên 200.000 cây tớ dẩy và trên 4 vạn cây thông pơ mu, sơn tra, rẻ, rổi và cây màng mủ để chuẩn bị tốt cho vụ trồng rừng năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, từ 93 hồ sơ giới thiệu của 49 tỉnh thành và đơn vị trong cả nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn 57 cá nhân để trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 16 năm 2021. Trong đó, Yên Bái vinh dự có một đại biểu được lựa chọn trao giải thưởng lần này là anh Phạm Văn Chiến, bí thư chi đoàn thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên. Anh Phạm Văn Chiến sinh năm 1992, hiện là giám đốc hợp tác xã sản xuất dược liệu Thanh Sơn, chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm cao đặc cà gai leo trên thị trường toàn quốc với doanh thu 300 triệu đồng mỗi năm. Sản phẩm cao đặc cà gai leo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao năm 2021. Bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh, anh Chiến còn là bí thư chi đoàn thôn, có nhiều đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã, các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Giải thưởng Lương Đình Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng hàng năm dành cho thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động đoàn, hội ở địa phương và đơn vị. Được biết, lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện việc thích ứng linh hoạt với tình hình mới, thì số ca mắc COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trong cả nước tăng cao và vừa qua tỉnh Yên Bái cũng đã có những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Chính vì thế, để nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch của người dân, từ đó làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh và hạn chế nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập địa bàn, thành phố Yên Bái đang triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Hình ảnh ông Đặng Quang Tài, bí thư chi bộ tổ dân phố, đạp xe chở loa tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 đi khắp nẻo đường, khu phố đã trở nên quen thuộc với người dân tổ dân phố Phúc An, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Đây là cách mà ông Đặng Quang Tài cũng như chi bộ, ban công tác mặt trận tổ dân phố lựa chọn để kịp thời tuyên truyền đến người dân các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19, thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ông Đặng Quang Tài, tổ dân phố Phúc An, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Nhân dân thì rất tin tưởng vào cái đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước và nhất là thực hiện tốt cái kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy, Ủy ban dân phường, của Ủy ban dân thành phố. Nên là cái công tác phòng chống dịch thì nhân dân cũng rất là bình tĩnh và thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch.
Xác định việc thích ứng linh hoạt trong tình hình mới để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng. Những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Nguyễn Phúc thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Cùng với sử dụng loa truyền thanh, các tổ dân phố thường xuyên triển khai công việc qua các hệ thống nhóm Zalo để người dân có thể kịp thời nắm bắt thông tin, không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Hiện trên địa bàn phường có 30 nhóm Zalo, gần 20 tổ xung kích tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh hoạt động hiệu quả. Ông Ngô Kim Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, trên hệ thống Zalo nội bộ, rồi trên hệ thống thông qua các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, và đặc biệt là chúng tôi tổ chức tuyên truyền theo hệ thống tờ rơi để tuyên truyền vận động tới người dân.
Phát huy vai trò kênh thông tin chính thống đều đặn một ngày 3 lần và các khung giờ sáng, trưa, chiều. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái phát sóng những thông tin mới nhất cũng như văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh ở các khu dân cư và tuyên truyền bằng xe loa lưu động. Các phóng viên của trung tâm đã thường xuyên bám sát cơ sở, viết hàng nghìn tin bài phản ánh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, các diễn biến của dịch COVID-19, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và người dân chung tay phòng chống dịch, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình. Bà Đinh Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Là chúng tôi đăng tải một cách nhanh chóng và kịp thời các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh và của thành phố trên hệ thống các thông tin đại chúng của thành phố Yên Bái tới tất cả các tầng lớp nhân dân. Số lượng khoảng gần 1.000 tin bài phóng sự đấy, và khoảng độ 38 bài tuyên truyền cổ động. Bên cạnh đó thì chúng tôi phân công phóng viên bám sát địa bàn đấy, và phản ánh trung thực kịp thời cái tình hình phòng chống dịch bệnh ở trên địa bàn thành phố để công khai hóa cái năng lực của chính quyền địa phương, cái khả năng thích ứng nhanh của nhân dân để nhân dân yên tâm đồng thuận và trong công tác phòng chống dịch.
Có thể thấy công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được các địa phương, đơn vị tại thành phố Yên Bái vận dụng linh hoạt, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa nhanh chóng những thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân nâng cao nhận thức, không hoang mang lo lắng, nêu cao tính chủ động, vai trò trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Từ đó có thêm nhiều hành động, việc làm ý nghĩa thiết thực cho bản thân và cộng đồng, tạo nên một sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Bình đã có nhiều giải pháp thực hiện công tác dân số, kế hoạch gia đình, tỷ lệ sinh duy trì ổn định, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã được khống chế và dần đưa về mức cân bằng tự nhiên. Với mức sinh 122,7 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 71,4%. Tuy nhiên, công tác dân số, kế hoạch gia đình trên địa bàn huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như cơ cấu dân số đang biến đổi nhanh sang giai đoạn già hóa dân số, chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã có nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động, nhưng tình trạng sinh con thứ ba trở lên cao. Trong 11 tháng năm 2021, toàn huyện có trên 100 trường hợp sinh con thứ ba, cá biệt có gia đình có đủ con trai và con gái nhưng vẫn muốn sinh thêm con thứ ba.
Năm 2021, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện hơn 130 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về môi trường. Trong đó, một số hành vi vi phạm các quy định về xử lý chất thải công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm quy định trong hoạt động khoáng sản, vi phạm quy định về quản lý rừng, phát triển và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Do vậy, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, đã khởi tố 4 vụ với 4 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 130 vụ, phạt tiền trên 550 triệu đồng. Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sử dụng đất sai quy định, các cơ sở sản xuất doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các đơn vị khai thác khoáng sản, qua đó góp phần khắc phục ô nhiễm, giảm thiểu suy thoái môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế bang Texas, Mỹ ngày 20 tháng 12 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, số ca nhiễm Omicron chiếm tới 73,2% tổng số ca mắc COVID-19 hiện nay. Ngày 20 tháng 12, thị trưởng Washington DC đã ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc COVID-19 tăng vọt. Theo đó, biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà đối với phạm vi toàn thành phố. Giới chức chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ cảnh báo nước này có thể sẽ chứng kiến số ca nhiễm và nhập viện do COVID-19 cao kỷ lục trong bối cảnh biến thể Omicron đã xuất hiện ở hầu hết các bang và đang lây lan nhanh chóng.
Bộ Y tế Brazil cho biết những người bị suy giảm miễn dịch tại nước này có thể được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư ít nhất 4 tháng sau khi được tiêm mũi thứ ba. Bộ Y tế Brazil nêu rõ mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư đặc biệt quan trọng đối với những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, chẳng hạn như người bị nhiễm HIV hoặc bệnh nhân ung thư đang được điều trị tích cực bằng xạ trị hay hóa trị. Ngoài ra, Bộ Y tế Brazil cũng có kế hoạch rút ngắn khoảng cách giữa liều vaccine thứ hai và thứ ba đối với mọi người dân nói chung từ 5 tháng xuống 4 tháng. Kể từ khi Brazil phát động chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 1 năm 2021 đến nay, khoảng 70% dân số nước này đã được tiêm phòng ít nhất 2 liều.
Trong thông báo mới nhất, Cơ quan Hải quan Trung Quốc hôm 20 tháng 12 cho biết sẽ thực thi các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ hơn với người, phương tiện, hàng hóa đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện biến thể Omicron. Cục Kiểm dịch Y tế, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ giám sát chặt chẽ tình hình dịch ở nước ngoài và các biến thể, nghiên cứu phân tích và thực thi các biện pháp trọng tâm nhằm vào người, phương tiện và hàng hóa đến từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất hiện biến thể Omicron. Hải quan Trung Quốc sẽ thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại chỗ đối với người và phương tiện nhập cảnh, xác minh thẻ khai báo sức khỏe đối với người nhập cảnh từ các nước hoặc khu vực trọng điểm. Cùng ngày, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc cũng đã yêu cầu người dân tiếp tục tuân thủ chính sách xuất nhập cảnh nghiêm ngặt, không xuất cảnh vì những lý do không cần thiết và không khẩn cấp, giảm việc đi lại di chuyển qua biên giới. Hiện đã có 3 thành phố ở Trung Quốc đại lục gồm Thiên Tân, Quảng Châu và mới đây nhất là Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc báo cáo các ca nhiễm Omicron.
Hãng thông tấn Nga Sputnik vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái tấn công mới nhất của Nga. Orion khai hỏa tiêu diệt mục tiêu đang bay là một trực thăng mô phỏng. Đây là lần đầu tiên máy bay không người lái tấn công Orion được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên không và trên mặt đất trong cuộc thử nghiệm ở bãi tập Crimea. Orion thuộc lớp máy bay không người lái cỡ trung, chỉ nặng khoảng 1 tấn. Orion có trần bay trên đến 7,5 km, đạt tốc độ 200 km/h. Orion là máy bay không người lái tấn công đa năng, hoạt động tự chủ hoàn toàn, mang tên lửa dẫn đường và có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không.
Ba Lan, Litva và Ukraine ngày 20 tháng 12 đã đạt được tuyên bố chung về việc ủng hộ Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đề cập đến Ba Lan và Litva, ông Andrzej Duda cho rằng đều là thành viên EU và NATO, hai nước nên đưa ra các đề xuất cũng như phối hợp hành động nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực châu Âu nói chung và các nước nhóm tam giác Lublin nói riêng. Một định dạng được hình thành vào tháng 7 năm 2020. Chia sẻ quan điểm với người đồng cấp Ba Lan, Tổng thống Litva, Nausada cho rằng chỉ có hợp tác mới có thể chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp, các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch. Với tuyên bố chung này, Ba Lan và Litva cũng là những nước đầu tiên ký tuyên bố chính thức ủng hộ triển vọng gia nhập EU và NATO của Ukraine.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Tan Chahwe có nguy cơ bị sa thải sau khi Malaysia bị đội tuyển Indonesia đánh bại 1-4 trong trận đấu cuối cùng bảng B và tuột mốc mục tiêu vào bán kết. Ở lượt đấu cuối cùng của bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Malaysia gây thất vọng lớn khi để thua 1-4 trước Indonesia dù mở tỷ số trận đấu. Trận thua tan nát trước đội bóng láng giềng khiến những chú hổ Malaysia chỉ đứng thứ 3 ở bảng B sau Việt Nam và Indonesia. Do vậy, Fami cùng các đồng đội không thể lọt vào bán kết. Theo thông tin từ báo chí Malaysia, huấn luyện viên Tan Chong Hoi của đội tuyển Malaysia đang chịu rất nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà. Không chỉ chờ đến khi đội tuyển bị loại, người hâm mộ Malaysia mới giận dữ. Sau thất bại trước Việt Nam, những lời kêu gọi sa thải Tan Chong Hoi đã xuất hiện và hiện tại đang gia tăng chóng mặt. Liên đoàn bóng đá thế giới đã từ chối lùi kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm một lần, đồng thời hứa rằng phương án tổ chức như vậy sẽ thu về thêm 3,3 tỷ bảng doanh thu cứ sau mỗi 4 năm. Tuy nhiên, ông Infantino, chủ tịch FIFA, từ chối cho biết liệu ông có ép buộc vấn đề này bằng cách đưa ra đề xuất tại cuộc họp bỏ phiếu tại Đại hội đồng FIFA tiếp theo hay không. Hôm qua, FIFA đã trình bày một nghiên cứu khả thi từ cơ quan tư vấn Nielsen về việc tổ chức World Cup bóng đá nam và nữ 2 năm một lần tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu trực tuyến. Tại đây, 211 liên đoàn thành viên nhận được thông tin Nielsen dự đoán việc tổ chức World Cup theo chu kỳ 2 năm sẽ tạo ra doanh thu bổ sung vượt mức 3,3 tỷ bảng, tăng từ 5,3 tỷ bảng lên 8,6 tỷ bảng. Do tác động từ dịch bệnh COVID-19, các ca nhiễm đang gia tăng với tốc độ cao. Ngày hôm qua, giải Ngoại hạng Anh đã có một cuộc họp bất thường. Cụ thể, các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh đã không đồng ý việc hoãn 2 vòng đấu ở tuần cuối cùng của tháng 12 như là một phương pháp để phòng chống dịch bệnh. Đây là một quyết định gây bất ngờ khi trong tuần vừa qua đã có tổng cộng 6 trên 10 trận đấu bị hoãn do các câu lạc bộ có số ca nhiễm COVID-19 tăng cao và không đủ cầu thủ thi đấu. Một vài câu lạc bộ như Tottenham hay Manchester United đã bị hoãn tới 2 trận đấu và điều này khiến cho chính những câu lạc bộ này sẽ gặp khó khăn ở giai đoạn sau của mùa giải do lịch đá lại sẽ rất dày. Bên cạnh đó, yếu tố kinh tế cũng cần phải được xem xét khi dịp cuối năm là lúc mà giải Ngoại hạng Anh có nguồn thu lớn nhất từ tiền bán vé và từ bản quyền truyền hình. Bởi thời gian nghỉ lễ này, Ngoại hạng Anh sẽ là giải đấu duy nhất vẫn có các trận đấu được diễn ra. Tottenham chính thức dừng bước tại Conference League sau khi bị UEFA xử thua 0-3 vì bỏ trận đấu với Rennes ở lượt trận cuối bảng G. Kết quả này khiến gà trống bị loại ngay từ vòng bảng của sân chơi hạng 3 châu Âu khi có 7 điểm xếp sau VTC 10 điểm và Rennes 11 điểm. Trước đó, Tottenham đã xin hoãn trận gặp Rennes vào ngày 9 tháng 12 do có nhiều cầu thủ mắc COVID-19 và không đủ quân số tham dự trận đấu. Đội bóng thành London thậm chí đã thông báo hoãn trận đấu trên trang chủ trước khi UEFA và Rennes chính thức đồng ý. Trong thời gian qua, Tottenham và Real đã không tìm được giải pháp sắp xếp lịch thi đấu trước khi kết thúc năm nay. Còn UEFA không cho phép các trận đấu vòng bảng trì hoãn sang đầu năm 2022 do lễ bốc thăm vòng knockout ở các giải châu Âu đã diễn ra hôm 13 tháng 12.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 tới 13 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 8 tới 10 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data, miễn phí tháng đầu sử dụng này. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi, em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm. Sức khỏe cũng chả tốt, anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.